cho nên rất là cẩn trọng. Thường thì mình biết tu rồi, mình không cố ý, mình không bao giờ cố ý muốn làm khổ người, nhưng mà vì mình bực quá, phải không, thì cái tâm bực của mình nó xử sai mình đi nói đầu này đầu kia, và cuối cùng nó trở thành cái lỗi này. Kế đến là ác khẩu. Ác khẩu là lời nói ác hoặc là lời hung dữ. Thô thì nó là lời hung dữ, chửi bới này nọ. Mà cái người mà họ, ví dụ như có học vấn, có những người họ không có nói cái lời thô, nhưng mà cái ý không hiền, họ nói nhẹ nhàng mà vẫn đau thấu xương, thì đó có gọi là ác khẩu không? Cũng là ác khẩu. Có những cái lời rất là nhẹ mà nghe xong là người ta khổ tâm từ năm này qua năm kia, thì đều là ác khẩu. Những cái lời ác này nó có cái tính cách khích, làm cho cái sân bên người kia nó phát sinh. Ngày xưa khi những cái vị tướng ra trận, thì mấy em biết là ngày xưa người ta không có bắn súng như bây giờ, mà ra trận là một cái đoàn quân bên này, một ông tướng đi đầu, ở bên kia một đoàn quân, một ông tướng đi đầu, cái hai bên bắn sát lá cà. Thì trước đó là hai ông tướng tới gần nhau, thì mấy em biết tướng mà ra trận là chỉ vì tên vua kêu xuống, còn hai ông này có thù oán gì nhau không? Không. Còn cái đội lính hai bên á, là nó có thù oán gì nhau không? Không gì hết. Thành ra khi mà bước ra không đủ cái sức mà giết người ta, phải không? Tại vì hai bên không thù oán gì hết. Thành ra trước hết là ra là chửi cái đã. Cái ông này phải nó khích ông kia, chửi mắng này nọ, cái ông kia tức, cái ông kia mới nó khích lại. Hai bên tới hồi đủ tức lên rồi là mới nhào vô đánh nhau. Rồi quân lính cũng vậy, thấy tướng của mình mà bị chửi mắng thì tướng quân bên này mới tức quân bên kia, cái mới do cái sân khí đó mới nhào vô đấm chết bỏ thì thôi. Thì ngày xưa mà nếu quý vị có coi những cái phim mà trận đánh sắp lá cà thì mới biết là mấy ông tướng này trước là chửi nhau một trận, dùng cái lời ác khẩu hung dữ để khơi dậy cái tâm sân bên trong. Thì đó là chuyện ngày xưa. Thì còn bây giờ nếu mà mình lỡ nói cái lời ác thì mình cũng phải biết là lời của mình sẽ làm nổi cái ngọn lửa sân nơi bên kia. Vì vậy khi mình nói ác thì mình đừng ngạc nhiên khi thấy người bên kia họ có một cái phản ứng dữ dội lại với mình. Tiếp đến là không có nói lời ỷ ngữ. Cái chữ ỷ ngữ này để nguyên không dịch là tại vì cái nghĩa của nó rất là rộng. Có nơi thì nói đây là cái lời trau chuốt, bóng bẫy. Ví dụ như khi mình muốn lừa gạt, lợi dụng ai, mê hoặc ai đi vào đường xấu thì mình dùng cái lời bóng bẫy, trau chuốt để dụ người ta, gọi là ỷ ngữ. Tuy nhiên có nơi thì dịch chữ ỷ ngữ là tạp tuế ngữ. Tạp tuế ngữ là lời nhơ nhớp, bất chánh. Và trong cái nghĩa nhơ nhớp, bất chánh này nó có hàm cái ý về tà dâm ở trong, cũng gọi là ỷ ngữ. Còn được dịch là vô nghĩa ngữ, có nghĩa là nói cái lời không có ý nghĩa, không lợi ích cho ai hết, cũng là ỷ ngữ. Và như trong câu xá luận thì giải thích ỷ ngữ là lời nói do cái tâm nhiễm trược phát ra. Có hai, thứ nhất là nhiễm. Chữ nhiễm này nó có hàm về cái ý tà dâm. Trược là dơ, không sạch, là cái ý muốn thương tổn người. khi lời nói ra với tâm nhiễm và trược, được gọi là lời ỷ ngữ. Còn như theo trong kinh Đại Thừa Nghĩa Chính thì những cái lời tà vậy bất chánh theo dệt nói ra để tự nâng nhắc mình lên, để tô điểm cho mình, đều gọi là ỷ ngữ. Tới đây thì mình mới hiểu tại sao mà trong kinh chỉ để chữ ỷ ngữ mà không dịch. Tại vì cái nghĩa của nó bàn bạc từ nghĩa này qua nghĩa khác và nó rộng như vậy, cho nên người ta giữ nguyên chữ ỷ ngữ. Những cái này á, người thường mọi người dễ mắc phải. Trong trường hợp này hoặc trường hợp khác, hoặc vô tình hoặc cố ý. Cho nên bốn cái giới về miệng: không nói dối, không nói ác, không nói hai lưỡi và không nói ỷ ngữ, thường được xem là phần khó giữ. Trước hết là khó giữ hơn ba giới thân. Mình có thể giữ những cái mức độ nặng, nhưng mà với cái mức độ nhẹ thì mình thường phạm do vô tình hoặc là do cái sự không có lưu tâm cho nên phạm. Mà đố quý vị, bốn thế giới này nó làm tổn cho mình nhiều hay là ít nếu mình phạm? Phải không? Đối với người tu hành, đối với người tại gia thì ba giới về thân là chính. Nhưng mà với mình trong giai đoạn này, cái giai đoạn mà mới bắt đầu tu, chưa phải tu lâu để mà sâu tới ba cái nghiệp về ý, mà mới biết tu thì bốn cái giới về miệng là bốn cái dễ phạm nhất. Thành ra mỗi một người sẽ có một cái cách riêng của mình để làm thế nào cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Mà nói chung á, tất cả những lời này chỉ do một cái tâm mà phát ra. Nếu khi tâm mình ác mà mình nói ngọt ngào, nó có thành ái ngữ không quý vị? Phải không? Có những cái lời ngọt ngào mà mình nghe mình sợ muốn chết thì như vậy không gọi là ái ngữ. Còn có những người họ nói thẳng lè à, nhưng mà ai cũng, họ nói gì người ta cũng nghe hết, và người ta rất vui vẻ khi nghe họ nói, dù là họ nói, người ta kêu là nói một cục, nói gì, một cục một hòn hả, tức là nói không, nói cục lấp. Nhưng mà cái tâm người ta nó vô tâm lương thiện, do đó tuy nói là khẩu mà hễ tâm từ tâm ái thì không phạm. Mà nói lời dịu dàng mà cái tâm nó không hiền thì phạm. Mà em biết cái tâm mà không hiền này á, nó rất là khó nghe. Hồi đó Đức Phật cùng đi với Ngài Phá Lợi Phất đi kinh hành. Phật đi trước, Tôn giả Phá Lợi Phất đi sau. Cái có một cái thấy một con chim ưng lớn, nó đuổi một con chim bồ câu. Thì cái con bồ câu này nó vừa thấy Phật một cái nó bay xà tới và nó núp bên cạnh Phật. Và con chim bồ câu nó, con chim ưng á, nó phải bay đi chỗ khác. Và con chim yên lành bên cạnh Phật hết sợ. Thì Đức Phật tiếp tục đi. Thì khi Đức Phật tiến lên thì tới Ngài Phá Lợi Phất, thì cái bóng của Ngài Phá Lợi Phất á, nó hắt trên con chim bồ câu. Thì con chim hết hồn, con chim tỏ vẻ sợ hãi, hoảng sợ. Thì Ngài Phá Lợi Phất, Ngài mới bạch Đức Thế Tôn: vì sao khi mà con bồ câu ở bên Ngài nó không sợ, mình chỉ cái bóng của con mà hắt lên người nó thôi là nó đã run sợ rồi? Thì Phật mới nói là: này Phá Lợi Phất, ông tuy tam độc đã trừ, đã chứng quả, nhưng mà cái hơi hám độc khí vẫn còn, cho nên con chim nó sợ. Thì đọc chuyện này cứ nghe giật mình. Trưởng lão xá lợi Phất mà cái hơi ham tập khí còn làm chim sợ, thì mình thì không biết chúng sanh sợ tới chừng nào. Vì vậy phải canh để khi mà nó phát ra thì người ta đỡ sợ đôi chút. Tiếp đến là ba giới về ý.